Đây là gì?
Dạ, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp nhẫn nhục ba la mật là sườn.
Okay, before that I just want to have a small announcement.
Dạ, trước khi thầy bắt đầu thì thầy có một cái thông báo nhỏ.
All of you know that tomorrow there will be the retreat from morning 10 to the 12.
Dạ, ngày mai như lớp mình biết thì ngày mai sẽ có một buổi nhập thức, thực hành nhập thức từ 11 giờ đến 12 giờ.
Yeah.
Lâu chị.
So who are living in the nearby Hanoi and go to the Thiên Nhiên Temple, and who are living in the Ho Chi Minh City and go to the Mo Thi Phat Temple.
Dạ, thì thầy nói rằng ai ở khu vực nào ở Hà Nội thì mình đến chùa Thiên Niên, còn ai ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình đến chùa Như Thị là số.
And who are between that Ho Chi Minh and the Hanoi, then I don't know where to go.
Dạ, còn ai ở cái khu vực miền Trung ở giữa giữa đó thì thầy không biết là mình đi đâu.
Yeah. Okay. Then maybe you can ask the Dikar. Okay. If you are between the that. Okay. If you are between the Hanoi and the Ho Chi Minh City, no. How many you are from the Da Nang? How many people from the Da Nang and the?
Dạ, thầy hỏi là lớp mình có ai ở miền Trung không ạ? À? Ở miền Trung hay là ở Đà Nẵng?
Okay. Then if you are some people, then you contact with the Dikar. Okay.
Dạ, nếu mình ở các khu vực mà không có đến địa điểm tham dự nhập thất được, mình có thể liên hệ với ban tổ chức sau buổi học để hỏi thêm liên hệ tham dự thế nào.
Okay, so tomorrow 10 to the 12, okay, and they will be the oral transmission, okay, so, and the retreat is the outlook day for our retreat tomorrow, okay. Mm-hmm.
Dạ, ngày mai sẽ chúng ta sẽ thực hành nhập thất nghi quỷ Quan Âm. Còn giữa buổi thì thầy sẽ tham dự từ xa và thầy sẽ truyền khẩu một cái nghi quỹ, một cái mật điển tập một bí mật là sư.
And tomorrow there won't be any online, okay? All you have to go to the temple, okay? Mm.
Dạ, cho nên thầy nói là thực hành thì mình đến chùa chứ không có tham dự online được là sư.
Okay, because sometimes it will be good that if you all can gather together and practice and recite the Buddha's mantra together, it will be effect will be very different. Okay. Mm.
Dạ, thầy nói là thỉnh thoảng chúng ta đến cùng với nhau tập trung ở một nơi, cùng thực hành với nhau và đọc tụng thần chú thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn nhiều là sự.
Okay, that's all. That's why the tomorrow. Also, the tomorrow I think the last Sunday of the month of the Buddha's first teaching month. This month is considered a very holy. It's a month of the Buddha's teaching month, and that tomorrow will be the last Sunday of the Buddha's the teaching month. Mm?
Dạ, và ngày mai sẽ là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng tháng này là tháng rất là linh thiêng, tháng mà Đức Phật đã chuyển pháp luân là về pháp luân đầu tiên thì ngày mai sẽ là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng.
Okay. That's super project in my head. Okay, now talk the rest of the project.
Dạ, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn sẽ dạy tiếp nhẫn nhục ba la mật.
Okay, generally super project then is you can see the education.
Dạ, thì nói đến nhẫn nhục có một số điểm quan trọng như thế này.
Okay, so super project the project to learn the number.
Dạ, nói đến nhẫn nhục thì mình có ba loại nhẫn nhục. Dạ, mình có thể theo dõi sách trang 247 thì nhẫn nhục mình có ba loại nhẫn. Loại thứ nhất đó là giữ bình tĩnh trước những người tấn công, có nghĩa là mình nhẫn nhục đối với những người mà làm hại mình là sao.
tan jindu zamba la chidan jindu zamba la dungen de la tanda de kon nyam ne chidu zamba la khari nyam ne chegu yor sana de pena ne ba chine ju na ne ba chine de la ya sofa gom de ya de ta ka gre so sofa thang go de sofa la sum yu de na ro ba
Dạ, cho nên cái mà mình thực hành ở đây chính là mình thực hành kiên nhẫn. Kiên nhẫn nghĩa là không lay động, nghĩa là không lay động trước những cái khó khăn đầu tiên mà mình cần kiên nhẫn, đó là có người khác hại mình thì đối với lại cái hoàn cảnh đó mình kiên nhẫn là sao.
Đúng không? Ở đây là một thiên thần tu sửa bát để khai sửa bát để so đúng nơi chỉ là nơi gọi là nơi bát chính là một chỗ về sửa bát để sửa bát tăng của chế. Ta chỉ đang mà tu sửa bát sửa tu tăng bảo là nơi bát chính là chỗ chỉ là sửa bát chế bát chỗ mà là sửa bát là rất mong muốn rồi.
Dạ, cho nên nói chung á là cái loại nhẫn nhục đầu tiên đó là giữ bình tĩnh trước những người tấn công, cái là mình nhẫn nhục trước những người làm hại mình. Nhẫn nhục trước những người làm hại mình, nghĩa là mình không lay động trong lúc có người khác làm hại mình. Nói chung nhẫn nhục có rất là nhiều loại. Loại đầu tiên ở đây là giữ nhẫn nhục trước người làm hại mình, là sao?
So the first thing is the not to get you have to learn the patience, to practice the patience towards the person who hurts you or harms you. They might be hurt you directly or indirectly. Okay.
Dạ, có những người làm hại mình có thể là trực tiếp hoặc là họ làm hại gián tiếp, thì đối với bất kỳ cái loại mà hại mình như thế nào thì mình cũng đều hãy nhẫn nhục trước cái tình huống đó.
The second patient is you have to learn to how to practice the patient towards the pain suffering. Okay, towards the pain suffering.
Loại nhẫn nhục thứ hai, chúng ta phải học cách giữ giữ bình tĩnh và không lay động trước những cái hoàn cảnh khổ đau.
The third is a patient towards the practicing the Dharma. Okay.
Và loại thứ ba đó là nhẫn nhục trong việc thực hành pháp.
Now the here in this teach you that how you can practice the patient toward the person who harm you.
Dạ, và ở trong sách có hướng dẫn như mình thực hành cái loại ba loại nhẫn nhục này như thế nào, đặc biệt là đối với loại nhẫn nhục mà mình giữ bình tĩnh trước những người tấn công làm hại mình. Đa số.
So if you look at the there are the three patients of the practice of patient. Patient practicing the patient toward the person who hurt you, and the practicing the patience towards the your sufferings, and the practicing the patient toward the practicing the Dharma. These three kinds of the patience. So the first one is easier, second one is a more harder, and the third one is a more most difficult.
Dạ, mình có ba loại nhẫn nhục ở đây chia ra làm ba loại. Thì loại đầu tiên là giữ bình tĩnh trước những người tấn công mình, cũng như là tiếng Hán hay gọi là ngại oán hại nhẫn. Thứ hai đó là giữ bình tĩnh, không bị lay động trong các hoàn cảnh khó khăn, đó là kham thọ khổ nhẫn. Và thứ ba là mình nhẫn nhục trong cái việc thực hành pháp, chính là pháp nhẫn. Chia thứ tự như vậy có nghĩa là từ dễ đến khó. Thì cái loại đầu tiên mình sẽ dễ làm hơn, loại thứ hai khó làm hơn, và loại cuối cùng là càng khó hơn nữa, là sao?
Okay. Well, so now the first thing is that this week you have to learn the three kinds of the patient. Okay, practice, and not only learn, you have to practice it. Okay.
Yeah, cho nên trong tuần này chúng ta sẽ học về ba loại nhẫn nhục này, và không phải là chỉ học để hiểu thôi. Chúng ta hãy cố gắng áp dụng và thực hành cả ba loại nhẫn nhục này trong tuần này.
Now, how you can learn the first thing is the practice of the patient toward the person who hurts you.
Dạ, cho nên đầu tiên mình hãy học kiên nhẫn đối với lại những người mà làm hại mình.
Okay. First thing is, okay, just think about a person whom you hate or whom you dislike or whom you get angry.
Dạ, cho nên đầu tiên bây giờ chúng ta hãy nghĩ ở trong đầu mình người nào mà mình ghét, hoặc là người nào mình không thích, hoặc là người nào mà thường hay gây khó dễ với mình.
Suddenly, do you feel uneasy?
À, khi mình nghĩ đến một người như thế thì lập tức mình cảm thấy rất khó chịu.
Yes or no?
Dạ, mình có cảm thấy khó chịu không?
Or you're yes. Feeling very happy?
Dạ, thầy hỏi mình có cảm thấy khó chịu không, hay là mình nghĩ về người đó mà mình thấy vui?
Okay, now things like that. Okay, when you come to the Dharma practice, it's a treatment. Okay. So when you have to go through the treatment, okay, sometimes you have to go through the surgery, okay, to remove some of your traumas or the tumors, no? Sometimes you have to go through the surgery. Exactly this time that your practice is a little bit like a surgery, okay?
Dạ, thầy nói rằng chúng ta thực hành pháp thì cũng giống như là mình đang áp dụng một cái cách chữa bệnh. Thì trong cái cách chữa bệnh nó có cái cách gọi là phẫu thuật. Thỉnh thoảng người mình có khối u hay có cái gì đó mà nó xấu, nó phát triển không đúng, mình phẫu thuật mà cắt bỏ nó ra. Nên bây giờ thực hành cũng giống như là mình phải tìm thấy cái chỗ mà hư hỏng đó, mình phẫu thuật, mình cắt, mình lấy nó ra là sao.
Okay, so that's why I always tell you is that when the Dharma practices should helps you to bring you the better person, to bring the more calm into your mind. So that's why it's a very important sometimes that you have to take the Dharma as a treatment for you. Okay, the lots of people they practice the Dharma just to enjoy and just to follow their emotion. It is not the following the emotion. Okay. When you okay, Dharma practice just follow the joy emotion and just makes you the little bit of the, I mean the little bit like having a fun. Okay.
Dạ, thầy nói rằng chúng ta thực hành pháp thì mình phải thấy được lợi ích của việc thực hành pháp. Nó có một cái giá trị, nó giúp cho mình có ích lợi trong 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 cuộc sống, thì lúc đó mình hãy thực hành pháp. Có một số người chúng ta thực hành pháp vì vì niềm vui thôi, có nghĩa là mình có thời gian rảnh rỗi không biết làm gì, thực hành pháp, hay là mình nói thường hay nói là mình tu hành, tại vì mình không có chuyện gì khác để làm, mình tu hành chỉ là vì niềm vui, hoặc là mình tu hành hay là theo thói quen, thì cái đó nó không có thật sự đem đến lợi ích cho mình, thì như thế không có được gọi là thực hành pháp đúng nghĩa là sự.
Okay, so now the first when you think of the person whom you dislike or hate, suddenly you will feel uneasy. That the uneasy will trigger the anger or the jealous.
Khi mình nghĩ
Or the anger will trigger the unhappiness. Okay, this both the unhappiness and the negative emotion, it's just like a chicken and egg. Okay.
khi mình nghĩ đến một người như thế, có nghĩa là một người mình ghét hoặc là không có ưa thích, thì mình sẽ cảm thấy khó chịu về người đó. Khi mình khó chịu rồi ấy, thì cái tâm khó chịu đó nó sẽ khiến cho mình bắt đầu mình cảm thấy tức giận, hoặc là mình đố kỵ với người đó nhiều hơn. Hoặc là mình nghĩ đến người đó, mình vì tức giận đố kỵ bắn rồi cho mình cảm thấy khó chịu, cái khó chịu đó lại khiến cho mình tức giận đố kỵ hơn, nên những cái phiền não đó nó xoay vòng với nhau giống như là con gà với cái trứng là sao.
Okay, now the first thing is that you have the person who you dislike that you remember that suddenly when you feel like uneasy or the anger, remind yourself. Okay, remind yourself that anger or the jealousy will hurt you more than that person. Okay, first one, you remember that.
Cho nên điểm đầu tiên chúng ta cần phải nhớ đó là mỗi khi mà mình nhớ, mình nghĩ đến cái người mà mình ghét đó đó, và mình cảm thấy khó chịu rồi bực tức, hoặc là đố kỵ vân vân, thì những cái phiền não đó nó tổn hại đến bản thân mình nhiều hơn là cái người kia tổn hại mình. Đầu tiên hãy nhớ điểm này là số.
So person whom you think of the person whom you hate or dislike person, immediately you will generate the anger because of you cannot practice the patience. To practice the patience, what you have to think of that person and whenever the anger comes in your mind, just tell yourself that anger will destroy you, not that person. Okay? That anger will makes you more unhappy, not that person whom you hate.
Dạ, cho nên là mình để cho những cái phiền não của mình nó gây tổn hại cho tâm tư, cho bản thân mình, là bởi vì sao? Là bởi vì mình không có thực hành được nhẫn nhục hay là kiên nhẫn, mình không có thực hành kiên nhẫn được với người kia. Cho nên lúc nào mà mình nghĩ đến người kia và mình có cái phiền não, mình cảm thấy khó chịu, và mình có những cái phiền não sân giận hoặc là ganh tị, đố kỵ vân vân nó nổi lên, thì lập tức mình phải tự nhắc bản thân mình rằng những cái phiền não này của mình nó tổn thương mình nhiều hơn, chứ thứ mà đang thực sự tổn thương mình là phiền não, chứ không phải người kia. Người kia ở xa không có tổn hại mình được, chính phiền não đang tổn hại mình là sự.
Okay, so that's what you have to practice number one. Okay.
Đây là điểm đầu tiên chúng ta cần phải thực hành nè.
Okay. Now the in here it's the second point. It said that it told you in the liberation form. It said that when someone hurts you.
Dạ, ở đây trong sách giải thoát trong lòng tay có một cái phần nói thế này, là khi có người nào đó gây tổn hại cho mình.
So when the someone hurts you, always have to remember that when you touch in the when you touch your hand in the fire, and if your hand get burns, will you get angry to the fire?
Dạ, lấy ví dụ là khi tay mình chạm vào lửa, mình vô tình tay chạm vào lửa rồi tay mình bị phỏng, mình đang bị đau đó, lúc đó mình có giận cái ngọn lửa đó không ạ? À?
No, you will not get angry to the fire. Am I right?
Dạ, lúc đó mình đâu có tức giận ngọn lửa đâu. Thầy nói đúng không ạ?
Because you know that the fire will burn. That's the nature of the fire.
Dạ, bởi vì mình biết rằng cái bản chất của lửa đó là nó sẽ gây nóng bỏng, nó sẽ đốt mình. Cái đó mình biết rồi, cho nên mình đâu có giận lửa. La sư.
Yeah, so same thing, the person who hurts you, because you have to remember that the person who hurts you, that's the nature of that person, okay? Because of that person have the anger, that person have a negative emotion, so that is the person, the nature comes like that. When he generate the anger or negative thoughts, it's suggesting these are the nature of the people, okay?
Yeah, cho nên mình hãy nghĩ như thế này. Đối với những người mà mình ghét đó, mình nghĩ rằng bởi vì tâm của người đó cũng mang phiền não, cho nên vì tâm người đó mang phiền não, cho nên đôi lúc người đó không có chủ động tạo ra những cái hành động gây tổn hại đến mình. Cho nên vì người đó tâm mang phiền não cho nên gây tổn hại, nên vì mình biết được hễ có mang phiền não là sẽ hoàn toàn có khả năng gây tổn hại mình. Mình biết điều như thế rồi, cho nên bây giờ hãy thực hành kiên nhẫn đối với người như thế là xuống.
And the third point, you remember that whenever you generate the anger, third point, remember that you are accumulating the more the negative karma. Okay.
Dạ. Yeah. Điều thứ hai nữa là chúng ta hãy tự nhắc bản thân. Mỗi khi mà mình càng tức giận và càng sân hận với người kia thì mình sẽ có càng nhiều thêm ác nghiệp, chứ mình không có tích góp được tiền nghiệp gì ở đó cả.
Okay. Three points. No. Am I clear?
Nãy giờ thầy hướng dẫn cho mình ba điểm thiền trong những cái hoàn cảnh đó, mình đã hiểu không ạ?
Okay. Now this way. Now meditate. Okay. Meditate. First step, meditating. Think the person whom you hate most. Okay. First thing is, suddenly when the anger is coming, developing, then you meditate. Think that three points. Okay. Generating the anger will hurt you more than that person. And the second thing is, a person that hurt you because of this, that person having the angers and that person having the negative emotion, so that hurting the people is that person's nature. And the third point is that the when think that yourself, that if you generate the anger, you will accumulate the more negative karma, and the no purpose of generating the anger, okay? Only it will generate the more negative, accumulate more negative karma or destroy the, your own happiness, okay? Third point, okay?
Dạ, nên trong tuần này chúng ta hãy thực hành ba bước thiền như thế, bằng cách là cứ mỗi lúc nào mà chúng ta nghĩ đến ai mà mình ghét hoặc là không có ưa, thì mình hãy nghĩ rằng điểm thứ nhất là những cái phiền não như thế, những cái tâm sân giận và đố kỵ đó, nó sẽ làm tổn hại mình nhiều hơn là người kia. Người kia ở xa không làm tổn hại mình được, mà thứ mà đang trực tiếp làm tổn hại mình chính là phiền não đó. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là mình nghĩ rằng vì người kia trong tâm họ có mang phiền não, nên cái chuyện mà họ gây tổn hại mình đã chịu hoàn toàn có khả năng xảy ra, nên là cái bản chất của cái việc mang phiền não là sẽ dễ gây tổn hại người khác. Mình biết như vậy rồi, cho nên mình không tức giận người đó làm gì nữa. Và điểm thứ ba rằng mình hãy nghĩ rằng bây giờ nếu mình có tức giận hay là phiền não nhiều hơn á, thì mình sẽ tạo ra nhiều ác nghiệp hơn, chứ ở ở trong cái chuyện tức giận phiền não đó, nó không có tạo ra được bất cứ thiện nghiệp nào. Hãy nghĩ đến ba điểm như thế trong tuần này. La Su.
Clear. Now this week what you have to meditate, clear, no?
Đây là bài tập mà thực hành thiền trong tuần này, lớp mình có hiểu rõ phần này không ạ?
Now you're learning, you're practicing the patient to the person who hurt you, okay?
Đây là bài tập thực hành thiền nhẫn nhục đối với lại người gây hại cho mình.
Now don't tell me that you don't have any person to hate, okay?
Yeah, mình đừng nói với thầy là mình không có ghét ai cả.
Do you have any person whom you hate or dislike?
Dạ, thầy hỏi trong cuộc đời mình có ghét ai không à? Hay là có không thích ai không à?
Okay. If you don't have, I will tell you one thing. Okay?
À, nếu mình nói là mình không ghét ai cả thì thầy sẽ nói thế này.
Okay, good. Everyone have it. No? Okay, good. Then okay, good. Yeah, you have it. Good. Okay, then meditate that way. Okay. What I do? Okay.
Yeah, thầy nói là nếu mà mọi người mình đều có người nào đó mà mình ghét đó, thì rất là tốt rồi, mình thực hành thiền được rồi. Cho nên mình cứ thực hành bài tập này.
And then now the second point is that now how you can meditate meditate or practice. To toward the patient, toward the suffering, okay?
Và phần nhẫn nhục thứ hai đó là chấp nhận những khổ đau, chấp nhận kiên nhẫn trước cái hoàn cảnh khổ đau. Đây là gọi là kham thọ khổ nhẫn, trang 251 trong sách này.
Patient towardness, and now that is how you can practice. Okay, you can practice the patient toward the suffering. Okay.
Ở phần này chúng ta học cách kiên nhẫn hoặc là chấp nhận những khổ đau, những hoàn cảnh khổ đau là sự.
Normally, when you are having the suffering of the different kind of the suffering, okay, when you are having the suffering of the sickness, when you are having the suffering of the losing the someone, when you are having the suffering of the what different kind of suffering, always sometimes you will lose the patient, you will feel the very frustrated.
Dạ, trong cuộc sống mình thường, trong những lúc mà khó khăn, mình bị mất người thân hoặc là mình ở trong những cái hoàn cảnh khốn đốn, bất hạnh vân vân, thông thường mình sẽ mất đi tinh thần của mình. Lúc đó tinh thần mình rất là suy yếu và không thể nào mà kiên nhẫn được là sao.
Sometimes really I'll lose the patient when we ask them come at the 9 o'clock. Sometimes the person will show don't show the 9 o'clock, so comes around the 10:30 or 1 or 2 hours late. No, that makes me a little bit lose the patient.
Dạ, thầy nói thỉnh thoảng thầy cũng bị mất bình tĩnh, mất kiên nhẫn, bởi vì có hẹn lúc 9 giờ, nhưng mà đến 9 giờ 15 không thấy đâu, rồi một hồi 9 rưỡi hay 10 giờ cũng không thấy, đến hơn một tiếng sau mới tới, thì lúc đó thầy cũng bị mất bình tĩnh.
Okay, anyway, so here it talks about the patient, how do you can practice patient through the suffering, okay? Normally the patient of suffering, if you look like the suffering of the sickness, okay? Or suffering of the losing the someone close to you, okay? And the suffering of the whatever, okay?
Dạ, nên nó
Some
phần
of
này
these
chúng
suffering comes in, you will feel like a frustrated and very easily you will get angry with the small, small things, no? Because you're getting so frustrated.
Dạ, cho nên chúng ta học ở trong phần này chúng ta học cách kiên nhẫn và bình tĩnh trong những cái hoàn cảnh khó khăn. Hoàn cảnh khó khăn ở đây là có lúc mà mình mất đi người thân hoặc là lúc mà mình phải trải qua những cái cơn bệnh tật nặng nề. Thì trong những lúc đó cái tinh thần của mình nó rất là khó chịu, và khi khó chịu rồi thì mình dễ nổi nóng hoặc là mình dễ cáu gắt với lại những cái thứ rất là nhỏ nhặt ở trong cuộc sống xung quanh của mình.
For like this, what you have to do is that, okay, what you have to practice is very simple that whenever you are having the suffering and like a sickness or whatever, and just meditate and think that not only the your sickness, okay, think that you are taking the sickness of the whole the sentient beings on you, okay, that will help you to generate the more patience because now you are accepting it, no? Because the when you cannot accept it, so that's why you trigger your anger. Especially for the suffering, okay?
Dạ, cho nên trong những cái hoàn cảnh như thế này, lúc mà mình có bệnh tật hoặc là mình ở trong những cái hoàn cảnh đau khổ thì mình hãy nghĩ rằng mình bệnh như thế là mình bệnh giùm cho nhiều người khác, hoặc là mình bị khó khăn, bị đau khổ như thế là mình chịu khổ giùm người khác để cho người khác được yên vui. Nếu mà nghĩ như vậy có nghĩa là mình có cái tâm chấp nhận khổ đau. Khi mà chấp nhận khổ đau rồi thì mình dễ dàng mình kiên nhẫn để mà vượt qua cái khổ đau đó nhiều hơn là số.
Yeah, long time back, I'm not so sure I told this story. Long time back, one lady called me and she was crying a lot because she told me she lost her dog, died. Not she was crying a lot.
Dạ, thầy không biết là không nhớ là có kể câu chuyện này chưa. Có một lúc mà có một người phụ nữ gọi cho thầy khóc khóc và nói con chó mới vừa chết.
So I told her not to worry, I will pray. But still, she is not stopping. She is going to cry and cry.
Dạ, sau đó thì thầy nói là để thầy sẽ cầu nguyện cho con chó của cô ấy, nhưng mà cô ấy vẫn chưa có yên, vẫn cứ khóc rất là nhiều.
Then I told her one thing, and that I told her the Tibetan way of the one saying, if the dog dies, dog it will carry away the owners, the obstacle.
Dạ, mà sau đó thầy nói như thế này, ở Tây Tạng có một câu nói, ở trong nhà mà có nuôi một 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 con chó, nếu mà con chó chết nó sẽ mang những cái chướng ngại của gia đình đi, nghĩa là con chó chết nó sẽ gánh đi rất là nhiều cái chướng ngại của gia đình. Tây Tạng có một câu nói như vậy là sao.
Suddenly she stopped crying and just told me, really?
Dạ, lúc đó thì cô ấy ngưng khóc nữa, hỏi lại thầy có thật vậy không.
So that way now the thinking is changed. Before now she cannot accept it, no? Now she started to accept it. Now she feels that the dog what she died to carry it away the obstacle. Now she started to accept it. So now no suffering. Now started to feel the joy.
Dạ, nên là thầy nói rằng lúc mà đó cô ta nghe như thế xong thì bắt đầu ngưng khóc, không có còn khóc nữa. Hồi nãy khóc là bởi vì không có chấp nhận được cái sự thật, nên bây giờ bắt đầu nghe như thế, bắt đầu chấp nhận được sự thật. Khi mà chấp nhận được sự thật thì không có còn đau khổ nữa, lúc đó bắt đầu cảm thấy vui trở lại rồi.
Okay, so same thing is something like that, that when you are having the suffering or with suffering or the pain, sometimes once you cannot accept it, that's triggering your anger. So for that, whatever the pain you are having, pain of the stomach pain or whatever pain you are having, or the pain of the losing the someone and whatever pain and suffering you are having, and the thing that you are taking will take the whole the suffering of all the sentient beings falls upon you, and may the all the sentient beings live happy. That is the one thing, first thing, okay? Or you can think that you will take the suffering of your loved one, okay, on you, what you're suffering, and may the your loved one not have the same pain after what you're going through, okay?
Dạ, cho nên nếu chúng ta không chấp nhận được những bệnh tật hay là những cái hoàn cảnh khó khăn thì mình sẽ rất là dễ cáu gắt và khó chịu với bản thân mình trong những lúc đó, sẽ lại bị mất tinh thần và suy sụp. Cho nên là trong những lúc mình đau bệnh hoặc là khó khăn, hãy nghĩ rằng mình đang bệnh dùm cho tất cả chúng sinh, hay là mình đang gánh chịu khó khăn dùm cho tất cả chúng sinh, để tất cả mọi người còn lại sẽ không bị bệnh tật, cũng không bị khó khăn nữa. Hoặc là cách thứ hai là mình có thể nghĩ rằng đang bệnh dùm cho người thân, và mình đang gánh khổ dùm cho người thân, để người thân mình sẽ không còn khổ nữa. Last one.
Clear, no? Okay. So, that's the thing. You have to practice, okay?
Đây là phần thực hành. Dạ, đây là phần thực hành chấp nhận khổ đau ạ. Last one.
And the second thing is the patient is a practice is a really, if you know, not carry the patient practice, then small things you will get angry very easily.
Nếu mà mình không có thực hành kiên nhẫn thì tất cả những cái thứ mà lặt vặt nhỏ nhỏ xảy ra trong cuộc sống nó đều có thể khiến cho mình bị cáu gắt.
So very easily you will get angry, mainly because of the sometimes that because of that when you get frustrated, no? So small things, once you get frustrated, that makes you easily you will get angry. Yeah.
Nếu mình không có kiên nhẫn được, mình không có biết thực hành nhẫn nhục, mà thì cho dù những cái chuyện lặt vặt nhỏ nhặt ở trong cuộc sống, nó cũng dễ làm cho mình bị tức giận và cáu gắt. Là so.
Okay, so now that you have to practice the patient toward the marve, toward the suffering.
Nên chúng ta cần phải thực hành loại nhẫn nhục thứ hai này, đó là chấp nhận những cái hoàn cảnh khó khăn và khổ đau. Là so.
Am I clear? Okay. Now that the thing. Okay. Now the second thing is okay. Now the second thing on this point. Oh, can you hear me?
Yes.
Okay. On this, the second point, another important thing is that when you are meditate on the patient toward the suffering, not practicing the patient toward the suffering. Mainly in this practice, the most important thing is in the day-to-day life, what is the most, the most things, the worst thing is what happened is that we generate the anger, that not only that we generate the anger, with our anger, we will hurt the people who are very close to you. 90% of the anger what you generate, if you look carefully, whom you are hurt after you generate the anger, the person who are close to you, you hurt those people.
Yeah, cái điểm thứ hai là cái tầm quan trọng của cái pháp thực hành loại nhẫn nhục này. Loại nhẫn nhục này là loại nhẫn nhục mà thứ hai, chấp nhận cái khổ đau. Thì cái tầm quan trọng là tại sao thực hành nó lại quan trọng, là bởi vì khi mà mình phát sinh ra những cái tức giận ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn thì cái tức giận và cái cáu gắt của mình nó không chỉ dừng lại ở đó, mà nó còn gây ra các cái hệ lụy khác nữa. Nó làm kế tiếp mình sẽ tổn hại, mình sẽ gây tổn thương cho những người thân xung quanh của mình. Mình hãy nhìn lại những lúc mà mình tức giận và mình cáu gắt như thế, thì mình tổn hại ai? Mình chỉ toàn gây tổn hại, mình với gây tổn thương cho người thân trong gia đình mình thôi, chứ người ngoài, người dân mình đâu có gây tổn hại gì đâu. Yes.
So that's a very sad thing. When you generate the anger, when you not practice a patient, so you hurt the person whom you love 90%.
À, cho nên là thực hành loại nhẫn nhục thứ hai này rất là quan trọng, bởi vì nếu mà không thực hành nó thì trong các hoàn cảnh khó khăn mình cáu gắt tức giận thì mình lại gây tổn thương cho người thân trong gia đình mình. 90% là mình chỉ toàn gây tổn thương cho người thân của mình mà thôi.
Even the person whom you hurt toward those persons that are close by, they might not hurt that much, but still they will get hurt. No? It's a quite sad that you are hurting those people whom you love, who are very close to you.
Khi mà mình trong cái cơn tức giận mình làm tổn thương cho người thân của mình thì có thể là ở ngoài mặt đó thì họ có thể họ nhẹ nhàng với mình, họ vẫn nhẹ nhàng với mình, họ vẫn nói là tha thứ cho mình, nhưng mà trong thâm tâm họ vẫn mang cái vết thương đó, chứ họ đâu có thể nào mà họ xả bỏ được hết cái vết thương tổn đó được đâu mà. Cho nên là cái những cái tức giận đó mình gây tổn thương cho người thân của mình rất là nhiều là sự.
Okay. So now that you have to practice that, okay, practice the patient toward the suffering and the practice the patient for the person who hurt you. This week, at least you have to try that. Okay, this week, with the very focus, very strongly to practice the patient. Okay, in this week, at least I want to see the some changes in you. Okay, to reduce of the little bit of anger. Okay. And the second thing is that whenever you lose sometimes the patient generate the anger, suddenly remember that, okay, the anger will destroy your own happiness and the anger will destroy your peace, okay, mental peace, okay.
À, nên trong tuần này thầy muốn lớp mình hãy thực hành nhẫn nhục này nhiều hơn một tí, nghĩa là loại nhẫn nhục đầu tiên với loại mà thứ hai này mà thầy đang hướng dẫn, chúng ta hãy thực hành tích cực hơn một chút xíu. Thầy muốn là trong một tuần thực hành nhẫn nhục như thế, ít nhất mình cũng hãy có những cái thay đổi trong tâm của mình, giúp cho mình vui hơn. Và bất cứ lúc nào mình cáu gắt hoặc là mình không có chịu được cái hoàn cảnh khó khăn hay là những người gây tổn hại mình thì mình hãy nhớ lại rằng tức giận với lại phiền não nó chỉ mang đến tổn hại cho mình mà thôi, chứ nó không có ích lợi gì cả. That's all.
Okay, so this week I will need to see that a little bit changes in you. Okay, if you change it one way, you will see the difference. Okay.
Và cho nên chúng ta hãy cố gắng trong tuần này thực hành tích cực hơn, và mình hãy ít nhất phải cảm nhận được sự thay đổi từ cái pháp thực hành của mình. Một khi mình đã thấy được sự cải thiện ở trong một tuần thì mình sẽ có được cái hào hứng để thực hành pháp nhiều hơn là sự.
And tomorrow when you go to the temple, no, to practice the Avalokiteshvara prayer and the prayer for the Avalokiteshvara to give you the more strength, but the bless you to can practice the patience very well. Okay.
Và ngày mai khi chúng ta đến sáng mai mình đến chùa để mình thực hành thiền thì chúng ta hãy cầu nguyện với lại Ngài Quan Âm giá trì cho mình có thêm được nhiều sức mạnh để có thể thực hành tốt được nhẫn nhục mà trong những cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là trong những lúc mà có người nào muốn gây hại cho mình là xong.
And they say sometimes when you lose the patience, sometimes you feel a little bit of anger comes in your mind. Suddenly distract the mind and try to recite the mantra, Avalokiteshvara mantra, Om Mani Padme Hum. Just focus on the mantra sound of the money. Okay, Om Mani Padme Hum.
Dạ, và trong lúc nào mình có cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là có ai đó muốn gây hại đến với mình thì mình sẽ dễ bị tức giận và khó chịu. Những lúc tức giận khó chịu đó mình không thể nào mình chịu nổi cái phiền não đó thì hãy phân tán tâm tư của mình bằng cách mình đọc chú Om Mani Padme Hum, mình cầu nguyện với Ngài Quan Âm để cho mình chỉ có tập trung vào cái âm thanh của câu chú và cái chuyện cầu nguyện thôi, mình sẽ phân tán ra khỏi những cái phiền não kia là sự.
That's the most important, okay?
À, nên điều này là điều quan trọng.
When you are feeling happy, when you are feeling the peace, forget the Avalokiteshvara.
À, khi nào mà mình vui á, khi nào mà mình cảm thấy rất là hào hứng thì mình không có cần nhớ tới Ngài Quan Âm làm gì đâu ạ.
Okay, when you are having this of the negative emotions coming into your mind, that is the time to distract your mind. So that's what you have to meditate on the mantra, meditate on the Avalokiteshvara, reciting the Avalokiteshvara mantra. Okay, that time you have to do. Okay.
À, còn khi nào mình bị phiền não hoặc là có những cái suy nghĩ không có tốt thì mình hãy nhớ đến Ngài Quan Âm, lúc đó mình cần phải phân tán tư tưởng của mình để mình không có nghĩ đến những cái phiền não và những cái tiêu cực đó nhiều nữa, bằng cách là mình nghĩ đến Ngài Quan Âm và đọc câu chú của Ngài phân tán ra khỏi những cái hoàn cảnh khó khăn kia là bà xung.
Okay, am I clear?
Dạ, phần này mình hiểu không ạ?
Generally, the human's minds, how it thinks are so strange. Okay.
À, thì nói thông thường á, thì cái tâm của con người, cái cách mình suy nghĩ á, rất là kỳ lạ.
So one person said, so then the what happened is one person, and the, what happened is he suddenly he had the seen the heavenly God, no? When he see the God, okay, heavenly God.
Hmm.
One person who have met heavenly God, okay, yes, heaven God, okay. Hmm.
Dạ, thì thầy kể một câu chuyện là có một người, anh ta nói là anh ta đã từng gặp được nói chung là các vị trời.
And the heaven God told him that whatever you have the wish, I will fulfill the wish.
Dạ, thì có người đó nói là gặp được mấy vị trời trên trời đó, thì khi mà gặp một vị như thế, thì vị ấy nói là anh có cái ước nguyện, có điều ước như thế nào, ta sẽ khiến nó thành hiện thực. Là sao?
And then the person said, okay, that's so happy. He was so happy. And he told that the thing that, okay. So what did the heavenly God? Then he asked for the heavenly God for the one house. And before the heavenly God giving the one house, told him that whatever you ask, I will give the double of that, whatever you ask, to the person, your enemy, to whom you dislike or whom you hate.
Anh mới nói là anh ấy có muốn có một căn nhà, thì cái vị vị đó đó vị trời đó thì vị nói rằng tất cả những gì mà anh ước thì tôi sẽ cho anh, và hơn thế nữa tôi sẽ tặng gấp đôi cái phần thưởng đó cho người, cho kẻ thù của anh.
So then the what happened is that he asked the one house, the heaven God gave him the one house, but his enemy, person whom you dislike, person whom you hate, got the two house.
Cho nên là anh ta nói là anh ta muốn có một ngôi nhà, thì vị trời đó cho anh ta một ngôi nhà. Ngoài ra thì cái vị đó cũng cho kẻ thù của anh ta hai ngôi nhà.
Then the person asking that, wow, he have the house, but he have the trouble around that he don't have the horse. Then he asked again the heavenly God that he need 100 horse. So then when he asked the 100 horse, he got 100 horse, but the person whom he hate and the person whom he dislike, the enemy got the 200 horse.
Thì sau đó anh ta có một ngôi nhà rồi thì lại không có phương tiện di chuyển. Lúc này anh ta mới ước có được 100 con ngựa. Thì sau khi anh ta ước như vậy rồi thì vị trời kia cho anh ta 100 con ngựa. Ngoài ra thì lại cho cái kẻ thù của anh ta 200 con ngựa.
So when he look at his 100 horse and the new house, he's not happy. Because he saw the person whom you dislike having the 200 horse and two house. Then he complained to that the heaven God, and the heaven God told that this is that we only did the deal. Whatever you will get, I will give the double of it to your person who you hate and dislike that person.
Dạ, khi anh ta có được nhà, có được ngựa rồi, mà anh ta nhìn sang kẻ thù của mình thì thấy bên kia có hai ngôi nhà và tới 200 con ngựa. Và anh ta mới mới nói với lại vị trời đó là tôi không có được vui. Bởi vì tại sao cái kẻ thù của tôi lại cũng có được nhiều hơn tôi? Thì khi đó vị trời mới nói là chúng ta đã thỏa thuận ngay từ đầu rồi. Anh ước được cái gì thì tôi sẽ cho anh, và tôi sẽ cho kẻ thù của anh gấp đôi. Là sao?
Clear, no? Then up till here, okay? So now he was not happy. Because now when he have the new house, but the person who have a double house. And he asked the person who did as a double of amount, double numbers of the horse.
Dạ, cho nên bây giờ anh ta dù có nhà có ngựa rồi vẫn không vui, tại vì anh ta có một nhà thì kẻ thù anh ta lại có hai ngôi nhà. Anh ta có 100 con ngựa thì người bên kia lại có 200 con ngựa. Là sao?
So then what happened is that he asked that again the heavenly God destroy the my one house. So heavenly God that destroyed his one house, also the heavenly God destroyed the two house of his enemy.
Và sau đó anh ta mới xin vị trời là phá cái ngôi nhà của anh ta. Thì phá ngôi nhà anh ta xong thì vị trời đó cũng phá luôn hai ngôi nhà của kẻ thù.
Now he started to feel happy because he's seeing that the person whom you dislike, person who had to lose more than the him. So now he started to feel happy of it.
Dạ, thế này, lúc này anh ta bắt đầu cảm thấy vui rồi, Tại vì anh ta thấy là cái ông bên kia mất nhiều hơn mình mất có một ngôi nhà, ông bên kia mất tới hai ngôi nhà rồi.
Then he asked that God that okay destroy the one in my arm. When the God destroyed the Hiram's arm, his enemy or the person who doesn't like God, the two arm got destroyed. Now he started to feel happy, more happy.
Dạ, thì bây giờ anh ta nói là xin cái vị trời là phải bỏ một cánh tay của tôi. Thì anh ta bị mất một cánh tay nhưng mà cái ông kẻ thù bên kia mất hai cánh tay. Dù bị mất một cánh tay mà anh ta cũng thấy vui tại vì cái kẻ thù của mình mất nhiều hơn mình.
This is the how we live. We will just see the person, how much person whom you dislike, hate, will start to feel the joy and the happy of the others lost because of the we could not practice the patience toward the person whom you dislike.
À, nên thầy nói rằng cuộc sống của mình cũng giống như vậy à. Thì đối với lại người nào mà mình ghét đó, mình không có cảm thấy khổ vì những điều mình mất mát bằng cái chuyện là đối đối với lại những người mà mình ghét đó, thì mình thấy họ mất mát nhiều hơn mình thì mình vui à, trong khi là những cái chuyện đó nó khiến cho mình khổ mà mình cũng không có màng tới, miễn sao người kia mất nhiều hơn mình thì mình sẽ cảm thấy vui là so.
This is what we call the negative happiness, okay?
Và đó là vì chúng ta không có thực hành được nhẫn nhục nên mình cảm thấy như vậy. Nên đây là cái niềm vui này chính là một cái niềm vui rất là tiêu cực. That's right.
Okay, so now the here that you have to practice that. Okay, now the practice toward the okay, patient. Now practice the patient toward the suffering. Okay.
Và nên chúng ta ở đây chúng ta hãy thực hành kiên nhẫn khi mà chúng ta gặp cái hoàn cảnh khó khăn.
Okay. Now the third is the most difficult, practicing the patient toward the practicing the Dharma. Okay.
À, loại nhẫn nhục thứ ba chính là nhẫn nhục, nghĩa là kiên nhẫn trong lúc hành pháp, mình hay gọi là pháp nhẫn, thì đây là nhẫn nhục khó nhất là sự.
So that's why the worst thing, although when you practice the Dharma, what is the biggest obstacle?
À, khi mà mình thực hành Phật pháp á, thì cái chướng ngại lớn nhất là gì?
That the laziness, okay.
Đó là lười biếng.
So you will do, oh, you will do tomorrow, day after tomorrow, no? That you will do that.
Yeah, thì bởi vì mình luôn nghĩ là cái này dễ, ngày mai mình hãy làm, ngày mai làm vẫn còn kịp, vẫn còn được, mình hay nghĩ như vậy.
Okay, so that is the not only towards the, any of the good works, any of the things down, not only the Dharma practice, okay, like exercise or the whatever you always think you can do tomorrow, no?
Yeah, chẳng nói riêng gì về chuyện thực hành pháp, công việc tốt đẹp nào của mình cũng vậy. Thì mình nói là ngay các việc tập thể dục mà để cho tốt cho cơ thể, mình nói thôi cái này dễ mà ngày mai hãy làm, mình cứ hứa hẹn lần lượt ngày mai hãy làm, rồi cuối cùng chẳng làm được gì cả.
And then the tomorrow that never comes, no?
Nên cái ngày mai mà mình hứa đó nó sẽ không bao giờ tới được.
Yeah, okay, so that's why this time that you have to practice the patience, okay, toward the practice of Dharma. That means that you have to put the more effort, strong effort to practice the Dharma. Okay.
À, cho nên loại kiên nhẫn thứ ba này á, là chúng ta cần phải kiên nhẫn trong lúc thực hành pháp. Có nghĩa là mình phải có nhiều nỗ lực hơn trong việc thực hành pháp của mình. That's all.
Okay. So that this week you have to practice the patient at least 10 to 15 minutes for the daily for the 1 week. Okay.
Dạ, tuần này chúng ta hãy thực hành nhẫn nhục ít nhất là 15 phút mỗi ngày trong suốt một tuần.
Can you do that? No.
Thầy hỏi mình làm được không ạ?
Okay. Definitely. Okay, you have to do that. Okay.
Thầy nói là mình hãy cố gắng thực hành như vậy.
Then there was a practice with at least the 10 minutes. Okay, at least 10 minutes on the 15 minutes will be best. Okay, 10 to 15 minutes daily for the 1 week you have to practice. Okay, patient practice. Okay.
Dạ, hãy cố gắng một ngày từ 10 đến 15 phút dành ra để thực hành nhẫn nhục và chúng ta hãy làm như vậy trong suốt một tuần này.
You got it?
Dạ, mình hiểu bài tập không ạ?
You got that, no?
Dạ, okay. Mình hiểu bài tập. Yes,
no, okay, very good. Okay, okay. Then you carry on, do that, okay?
Dạ, thầy nói tuần này mình hãy thực hành như vậy.
And the reason that what I would expect in the within the 1 week later, I want to see that your difference of the reduce of the anger, okay? If your anger seems are not a reduce or then maybe let me know, okay? Then maybe we have to change a little bit of the different way of the meditation, okay? If you, that I want to raise up, okay? Meditation is not just doing it, okay? At least the whatever meditation you do, at least you have to see the result, and that is the positive result should come, okay?
Dạ, nên thầy thầy mong là trong một tuần thực hành như vậy mình sẽ thấy được sự thay đổi, ít nhất là mình phải tự cảm nhận được sự thay đổi trong cái pháp thực hành của mình. Nếu mà mình thực hành cố gắng ở trong suốt một tuần mà vẫn không thay đổi được gì thì nói với thầy biết, thì lúc đó mình cần thay đổi cái pháp thực hành. Nhưng mà ít nhất là pháp này mình phải cố gắng thực hành trước cái đã. Nếu mà có thay đổi được rất là tốt, bất kỳ pháp thực hành nào của mình cũng cần phải có sự thay đổi mà mình cần phải trải nghiệm được là.
Okay, so that's why I want to see the result, okay, in the within a 1 week, okay? If it is not affecting within a 1 week, something we have to change, okay? Because if you're taking the medicine and within a 1 week, it didn't show any effect, that means that medicine is not helping you at all. So that's why I will keep for the 1 week to practice that, and it doesn't show any difference in you, that means that we have to change that, okay?
Dạ, nên chúng ta hãy thực hành trong một tuần, thì ít nhất trong một tuần mình phải tự mình cảm nhận được có một sự thay đổi nào đó, ít nhất cái cơn nóng giận của mình nó phải giảm được bớt. Thì khi mình trải nghiệm được như thế, tức là pháp thực hành mình có hiệu quả. Nếu mà uống thuốc nào mà trong suốt một tuần cũng không thấy hết bệnh, cũng không thấy có hiệu quả gì, tức là cái thuốc đó nó là sai thuốc rồi. Thuốc đó nó không có đúng để chữa bệnh mình cần phải thay đổi thuốc. Pháp thực hành cũng giống như vậy, nếu không có hiệu quả trong một tuần thì cần phải thay đổi để có hiệu quả trở lại. Là sao?
I know that 50% of you will not do any meditation.
Yeah, thầy.
You will tell me that, oh, you are busy this week. You have a lot of things to do.
Yeah, thầy biết rằng 50% lớp mình sẽ không có thực hành, không có làm gì cả đâu. Nếu mà hỏi là tại sao không làm thì mình sẽ viện cớ là tuần này bận thế này, bận thế kia.
Okay, then you will tell, oh, you are busy. You have a lot of the works to do. Or something like that. What are the excuses you will bring? I know that 50% of you will not meditate.
Dạ, nên thầy nói mình hay viện cớ bận việc này việc kia, hay là có việc này việc kia làm không có thực hành được. Nên cho nên là 50% lớp mình sẽ không có thực hành, không làm gì đâu. Có thể biết trước chuyện đó.
Yeah. Okay. Anyway, that's also good. Okay.
Mà như vậy cũng tốt à.
I always say that if you don't meditate and you don't improve, then still I will not lose my job. I can teach again and again that same thing.
Thầy nói là nếu mà mình không có thực hành, không có tiến bộ gì thì thiệt ra cũng tốt, là bởi vì mình sẽ học pháp, thầy sẽ còn có việc để làm, cứ dạy đi dạy lại hoài cũng được.
Okay, so okay, now you have to keep on. Okay, though, at least I want to see the improvement in you. Okay, Dharma is always, I always tell that Dharma is part of medicine, it should help. Okay, when the Dharma cannot help you, that's a true reason. Okay, whether you are not getting the right Dharma or that there is some of the that the master who teaches the master is still not very well. Okay, two reasons. Okay,
cho nên là chúng ta hãy cố gắng thực hành trong tuần này. Khi thực hành pháp thì mình cần phải trải nghiệm được sự thay đổi của mình, phải trải nghiệm được lợi ích. Nếu mình thực hành hoài mà vẫn không thấy có lợi ích gì thì phải xem lại, hoặc là mình đã chưa nhận được đúng pháp, hoặc là người hướng dẫn pháp chưa hướng dẫn được đúng đắn để mình có thể hiểu đúng và thực hành đúng. Là sao?
Okay, so now here that this week is a practice for the patient. Okay.
Nên tuần này chúng ta hãy tập trung thực hành kiên nhẫn.
Okay, and last time we talked about the morality, the ethics, no, discipline practice, no, that maybe you have to follow the rules, okay? That rules normally we have the 5%, no, among the 5% or whatever that you have take when you take the refuge from, and the rules that you follow the properly, okay?
Dạ, tuần trước mình có học về trì giới là giữ vững các cái giới luật. Thì ở trong các cái giới luật thì nếu mình có quy y tam bảo thì mình có giới quy y, thì mình vẫn phải thực hành giữ đúng các cái giới quy y của mình à. Nó cũng nằm ở trong phần thực hành trì giới. Là sao?
Yeah. Clear, no?
Dạ, phần này mình rõ không?
Okay, good, no? No, okay. So if you have any question, you can write it down, okay? And look at it, okay? If you have any question, okay? Few minutes, there are the 5 minutes I'll leave for the question answers, okay?
Dạ, lớp mình còn lại 5 phút, thầy sẽ dành cho phần hỏi đáp. Nếu mà có câu hỏi nào mình bỏ vào ô tin
phong
nhắn.
Phong
số chi kê quay là sang in tham nhâm từ đấy trị điểm sẽ online. Sang in chi kê quay là chi kê lúng ba là đấy nhâm sang in số kê anh ấy xăm đến là trị điểm về thì vậy. Dạ, ở đây thầy thấy có mấy câu hỏi là ngày mai ở nước ngoài ngày mai có tham gia nhập thất được hay không, thì thầy nói mình liên hệ với ban tổ chức à.
Okay, any other questions? If you have any question, then maybe a few minutes I'll answer the question.
Thầy hỏi lớp có câu hỏi nào không mà thầy còn vài phút thì thầy sẽ trả lời câu hỏi.
If you have no question,
dạ nếu mà mình không có câu hỏi nào.
If you have no question, then maybe I will say the short prayers, okay? Because now I think that this will be the it's not the anger toward the self, okay? First you generate the anger toward the other, then you get the regret of it, okay? For yourself, okay?
Dạ có một câu hỏi đó là làm sao để có thể thực hành nhẫn nhục với lại chính bản thân mình, tại vì câu hỏi đó là thường cảm thấy tôi thường cảm thấy rất là buồn khi mà mình đã làm tổn thương người khác thì thầy nói rằng đây không phải là mình tức giận với bản thân mình, đầu tiên mình tức giận với người khác, sau đó mình hối hận về cái lỗi lầm đó cho nên mình mới cảm thấy buồn đối với bản thân mình. Là
so that's why the most important thing is the cause of the self anger or the self getting the anger or frustrated or the upset self is the main is that you put other your loved one. So that's why the always remember that you should not hurt the other's loved one, or the be more kind toward the person to close by and the more kind to the others. Okay.
Dạ, cho nên là cái tâm trạng nó xảy ra khi mình đầu tiên mình tổn thương đến người khác, sau đó mình hối hận vì lỗi lầm đó nên mình cảm thấy buồn và không thể chịu nổi bản thân của mình. Để đối trị được đó thì chúng ta hãy hãy nhận kiên nhẫn với người khác trước, và kế nữa là chúng ta hãy cảm thấy yêu thương và từ bi hơn với người khác. Và khi mình đã thực hành được như vậy rồi thì sẽ không có còn tổn hại đến người khác, thì khi đó sẽ không còn phải buồn vì những cái lỗi lầm mình gây ra nữa. Đây là cách đối trị. That's all.
Okay, now do you receive the message that saying the read the liberation palm and that this month is a holy month or the month of the Buddha's the first teaching month? Did you all get the message? Maybe
yeah,
one of liberation in the palm.
Dạ trong lớp mình hôm trước có nhận được tin nhắn đọc sách giải thoát trong lòng tay trong tháng này không ạ? Yes, Rinpoche.
Did you get the message? Okay. Now the month is going to end on the 16th of the August, okay?
Dạ, nên ngày 16 tháng 8 này sẽ là hết cái thời gian đọc sách. Còn 4 ngày nữa là hết rồi.
Okay, so 16th of the August, okay? So that's why they read that, okay? And the best thing is the person who, when you lost someone and the passed away someone, and when you think about it, when you feel sad or unhappy, just recite the prayer, okay? Whenever you think someone whom you lost, think about that and say the prayer or the chant the mantra and the prayer for that person, okay?
Yeah, có câu hỏi là có một câu hỏi là có một người bố vừa mới qua đời, cho nên có thể làm gì cho bố được, thì khi nào nhớ đến người thân đã qua đời thì mà lúc mà mình buồn á, thì lúc đó mình hãy cầu nguyện và đọc tụng kinh điển hồi hướng và cầu nguyện những cái điều tốt lành nhất cho người thân của mình. Đó là cách để mình đối trị với lại những cái nỗi buồn của mình, bên cạnh đó cầu nguyện cho người thân nữa. That's all.
Recite the mantra, okay, and the Avalokiteshvara mantra and pray, okay.
Dạ, lúc đó mình có thể đọc tụng kinh điển hoặc là mình đọc câu chú của Ngài Quan Âm, cầu nguyện đến Ngài Quan Âm. Là số.
Okay. 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 So now that I just want to remind you that, okay. So who have not finished that, and keep on the reading the liberation of the palm, okay. If you still could not finish that, and keep on reading it, okay. And at least try to finish that liberation of the palm, okay.
Dạ, từ đây đến ngày 16 tháng 8 mình còn 4 ngày nữa là hết hạn đọc sách, thì nếu mà đến đó ai chưa đọc xong quyển sách thì mình có thể gia hạn thêm 15 ngày, mình có thể đọc dần đến khi nào hết cuốn sách thì thôi.
Okay. Thank you. Then today we'll stop here. Okay.
Hôm nay thầy sẽ dừng ở đây, thầy cảm ơn cả lớp ạ. À.
I always tell the one thing. I may start the class late, but I will stop the class on time.
Thầy vẫn thường hay nói là thầy vào lớp có thể vào trễ nhưng mà kết thúc lúc nào cũng đúng giờ.
Okay. Thank you. And keep on the meditative patient. Okay. Back to the patient. Okay.
Các tuần này chúng ta hãy cố gắng thực hành nhẫn nhục ạ.
Okay, thank you. Okay, come on, hang up line, hang up line. Okay.